Chương 9, phẩm 9 bài kệ, số 427, chuyện chim thú, tiền thân Giriha, được làm bằng đám gỗ chênh vênh. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Viên về một tỳ kheo bất tuân giới luật. Chuyện kể rằng vị ấy là thiện gia nam tử và được truyền giới vào giáo pháp, đưa đến giải thoát được các vị pháp sư giáo thọ đầy thiện chí cùng các đồng phạm hạnh giáo giới như vậy. Hiền giả phải đi tới hay đi lui như vậy, phải nhìn thẳng hay nhìn nghiêng như vậy, cánh tay phải duỗi ra hay co lại như vậy, các y trong và y ngoài phải được mang như vậy, bình bát phải được cầm như vậy. Khi hiền giả nhận đủ các thức ăn để nuôi thân, sau khi tự quán sát, hiền giả phải thọ dụng nó như vậy, hộ phòng các căn như vậy. Hiền giả phải tiết độ trong ăn uống và tỉnh giác. Hiền giả phải nhận thấy các bổn phận như vậy đối với chư tăng đến và đi khỏi tịnh xá. Đây là 14 quy tắc về phận sự của tỳ kheo và 80 trọng giới phải hoàn thành đúng đắn. Và đây là 13 pháp thực hành Dutta về nếp sống cẩn trọng. Tất cả các giới điều này phải được hoàn thành một cách nghiêm túc. Tuy thế, vị ấy bất tuân giới luật và thiếu tham nhẫn, không chịu thọ giáo một cách kính cẩn và không tuân lời thầy, lại bảo: "Tôi không chỉ trích các vị, tại sao các vị nói với tôi như vậy? Tôi biết điều gì ích lợi cho tôi và điều gì không có lợi." Tăng chúng nghe được sự bất tuân giới luật của ông, liền kể lại các lỗi lầm của ông trong lúc các vị ngồi tại chánh pháp đường. Bậc đạo sư bước vào, hỏi các vị đang bàn luận đề tài gì và truyền gọi tỳ kheo ấy đến hỏi: "Này tỳ kheo, tại sao khi đã được truyền giới vào giáo pháp đưa đến giải thoát, ông lại không nghe lời dạy của các vị giáo thọ có thiện ý kia? Ngày xưa, ông cũng đã bất tuân lời dạy của các trí giả và gặp cuồng phong Varamha thổi thành tro bụi." Sau đó, ngài kể lại chuyện đời xưa. Một thuở nọ, Bồ Tát được sinh làm chim thú, kênh kênh trên núi Linh Thú. Bây giờ con của ngài là Subhata du kênh kênh, cường tráng, đầy dũng lực và có đám tùy tùng nhiều ngàn kênh kênh. Thú vương phụng dưỡng song thân. Do có sức mạnh, thú vương thường bay rất xa. Chim thú cha vẫn thường khuyên nhủ: "Này con thân, con đừng bay xa quá những điểm này." Thú vương đáp: "Được lắm, thưa cha." Nhưng một hôm trời mưa, thú vương bay cùng các kênh kênh khác, rồi rời đàn phía sau, một mình vượt giới hạn đã được khuyên bảo. Nên thú vương bay vào vùng cuồng phong Varamba và bị thổi tan thành tro bụi. Với tối thắng trí, Đức Phật ngâm các dần kệ này minh họa sự kiện trên. Được làm bằng đám gỗ chênh vênh, một lối đi xưa cũ dẫn lên. Những đỉnh núi non cao chót vót, thú con nuôi dưỡng các thân sinh. Đôi cánh hùng cường đầy dũng lực, thú đem mở rắn tặng song thân. Khi cha nhìn thú bay cao quá, liều lĩnh du hành, dãy dậy răng. Khi con quan sát hỡi con thân, quả địa cầu tròn với đại dương, bao bọc chung quanh đừng tiến nữa, trở về ngay nhé, khẩn cầu con. Thú vương thường cất cánh lên mau, bay lượn vòng quanh cõi địa cầu. Với nhãn quan tinh tường thấu suốt, thú con thấy rõ các rừng sâu. Núi non phía dưới cao dời dợi, quả đất giống cha tả biết bao. Một quả cầu tròn giữa đại dương, nhưng khi vượt giới hạn thông thường, dẫu là chim thú đầy quái lực, một trận đại phong thật nộ cuồng, đã thổi thú tan tành bỏ mạng, bất tài không địch nổi cuồng phong. Như vậy thú con bởi bất tuân, tử vong bỏ mặt cả song thân, kẻ nào kinh bỉ người già cả, chế nhạo lời khuyên của trí nhân, cũng chết như chim khinh bậc trí, xem thường giới hạn bởi kiêu căng. Vì vậy này tỳ kheo, đừng giống như chim thú này, mà phải tuân theo lời dạy của những người đầy thiện ý. Khi được bậc đạo sư giáo huấn như trên, từ đó về sau, vị ấy biết vâng lời thầy. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Chim kênh kênh bất tuân lệnh ngày xưa là vị tỳ kheo không dâng lời ngày nay, và chim cha chính là ta.